Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Cộng đồng doanh nghiệp cam kết đồng hành cùng chính phủ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thành phố Thái Nguyên tổ chức hiệp đồng phòng thủ dân sự ứng phó thảm họa, sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Tái diễn tình trạng không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Nhân ngày quốc tế Mẹ Trái Đất 22 tháng 4, chương trình có bài Bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay 22 tháng 4, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chủ trì hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài. Cùng dự và chủ trì hội nghị tại đầu cầu Hà Nội có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Hội nghị có sự tham gia của đại diện các bộ ban ngành trung ương cùng 180 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố với sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh cùng các sở ngành liên quan, 37 điểm cầu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên dự trực tiếp tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ. Dự và chủ trì tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phóng viên Thu Hiên đưa tin chi tiết.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hội nghị hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, vượt dự báo, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức. Chính phủ Việt Nam mong muốn được lắng nghe các ý kiến và đề xuất kiến nghị cụ thể của các nhà đầu tư nước ngoài để tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên nguyên tắc lợi ích, hài hòa, rủi ro chia sẻ. Và với tinh thần đồng hành, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm và xác định rõ khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực FDI là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế Việt Nam để khuyến khích tạo điều kiện phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác. Nhà nước tôn trọng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của nhà đầu tư, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người lao động trong doanh nghiệp. Tại hội nghị, các hiệp hội doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam tập trung đưa ra những nhận định về xu hướng dòng vốn đầu tư trên thế giới và đánh giá môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, cơ hội và thách thức của Việt Nam để đón dòng vốn đầu tư chất lượng cao, bàn luận về cách thức cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, ổn định và hấp dẫn, cũng như những đột phá trong cải cách để thu hút đầu tư hướng tới phát triển bền vững, nhận diện thách thức, tận dụng cơ hội để đầu tư mở rộng trong một số lĩnh vực tại Việt Nam. Trong đó có sản xuất xanh, cơ khí chế tạo, chip, bán dẫn, năng lượng, y tế, khu công nghiệp. Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo một số địa phương cũng chia sẻ về quá trình thực thi chính sách và chuẩn bị điều kiện để đón dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam một cách hiệu quả nhất. Những phản hồi của một số bộ ngành về tiếp thu chính sách trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, thương mại, tài chính, lao động, tài nguyên môi trường.
Đối với tỉnh Thái Nguyên, nhiều lợi thế cạnh tranh cùng những cam kết đầy mạnh mẽ và quyết liệt về chính sách thu hút đầu tư. Những năm gần đây, tỉnh đã tạo được ấn tượng và sức hút đặc biệt đối với các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước. Tính đến giữa tháng 4 năm 2023, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là hơn 9.100 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 132.500 tỷ đồng. Năm 2023 đánh dấu chặng đường 10 năm Samsung đi vào hoạt động tại Thái Nguyên và đạt mốc quy mô 900 triệu sản phẩm, nâng tổng số vốn đầu tư của Samsung tại Thái Nguyên đạt trên 7,5 tỷ đô la Mỹ. Năm 2022, Thái Nguyên duy trì top đầu toàn quốc về thu hút vốn đầu tư FDI với số vốn FDI tăng thêm trong năm trên 1,5 tỷ đô la Mỹ với 171 dự án FDI còn hiệu lực. Nhiều dự án liên tiếp điều chỉnh tăng vốn và mở rộng sản xuất. Khảo sát chỉ số PCI cho thấy chỉ số tính năng động của chính quyền tỉnh Thái Nguyên tăng liên tục từ năm 2016 đến nay, trong khi nhóm các chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp khởi sự kinh doanh thuộc top đầu cả nước. Trên bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, Thái Nguyên đứng ở top khá toàn quốc. Năm 2022 là năm thứ hai liên tiếp Thái Nguyên nằm trong nhóm trung bình cao của cả nước về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số PAPI. với những cam kết cùng hành động kịp thời hiệu quả của chính quyền tỉnh Thái Nguyên trong hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động tại địa phương cùng những kết quả đạt được trong năm vừa qua đã góp phần nâng cao sự tin tưởng, quan tâm và sự đồng tình ủng hộ tham gia của cộng đồng doanh nghiệp đối với mọi lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Qua đó khẳng định rõ thương hiệu thu hút đầu tư của Thái Nguyên trên bản đồ trong nước và thế giới.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vừa chỉ đạo các sở ban ngành địa phương đơn vị chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm giải quyết công việc của cơ quan đơn vị địa phương mình. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu người đứng đầu các sở ban ngành cơ quan đơn vị địa phương phải chịu trách nhiệm trong việc giải quyết tham mưu triển khai các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, đồng thời chủ động cập nhật nghiên cứu kỹ các quy định liên quan đến ngành, lĩnh vực để tham mưu báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung thuộc ngành, lĩnh vực địa phương bảo đảm đúng quy định, đúng thẩm quyền, kịp thời tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý, khắc phục những bất cập chồng chéo tại các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là giữa quy định của tỉnh với quy định của Trung ương nếu có. Để đảm bảo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất đầy đủ, chủ động giải quyết các ý kiến kiến nghị của tổ chức cá nhân ngay từ cơ sở, kịp thời tham mưu đề xuất báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết trong trường hợp vượt quá thẩm quyền, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung tham mưu, người đứng đầu các cơ quan đơn vị phải nắm chắc tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo sự thống nhất trong công tác tham mưu chỉ đạo điều hành. Các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các đơn vị địa phương chủ trì thực hiện thì có trách nhiệm triển khai, phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan và thực hiện theo dõi đôn đốc tổng hợp báo cáo kết quả, đảm bảo chất lượng đầy đủ, đúng thời gian quy định.
Ngày 22 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành tập huấn công tác tổ chức các kỳ thi cho các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan. Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung của quy chế thi, nội dung các thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo về ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thi, nghiệp vụ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay được tổ chức trong các ngày 27, 28, 29 và 30 tháng 6. Trong đó có nhiều điểm mới như bãi bỏ quy định cho phép thí sinh mang các loại máy ghi âm, ghi hình có chức năng ghi thông tin nhưng không thể nghe, xem, không thể truyền, nhận được thông tin. Tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị khác hỗ trợ. Thí sinh không rời khu vực thi sau khi kết thúc 2/3 thời gian tự luận. Thí sinh được đăng ký dự thi trực tuyến ngoài việc đăng ký trực tiếp tại trường, mỗi khu vực thực hiện các khâu tổ chức kỳ thi của hội đồng thi phải bố trí một điện thoại cố định. Đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024, tỉnh Thái Nguyên dự kiến tổ chức trong 3 ngày, mùng 6, mùng 7 và mùng 8 tháng 6. Riêng ngày mùng 8 tháng 6, tổ chức thi các môn chuyên đối với thí sinh đăng ký dự thi vào trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên.
Thưa quý thính giả, từ năm 2009, ngày 24 tháng 2 chính thức được Liên Hợp Quốc công nhận là ngày trái đất nhằm nâng cao nhận thức của con người trong việc bảo vệ môi trường sống. Đây là một ngày truyền cảm hứng, vận động toàn dân nâng cao nhận thức và hành động nhằm bảo vệ giá trị của môi trường tự nhiên toàn cầu. Những năm qua, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nhiều hoạt động bảo vệ môi trường đã được tổ chức rộng khắp với quyết tâm cao, hành động mạnh mẽ để bảo vệ thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm trong tình hình mới. Đề cập rõ hơn công tác này, phóng viên Khánh Linh có bài viết sau.
Đều đặn mỗi tháng 2 lần, những bạn trẻ của câu lạc bộ môi trường Đại học Nông Lâm Đại học Thái Nguyên lại tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như dọn dẹp các bãi rác tự phát tại khu vực Đại học Thái Nguyên, thu gom rác thải nhựa, tuyên truyền người dân có ý thức bảo vệ môi trường sống và hạn chế sử dụng đồ nhựa một lần. Qua đó, phong trào lan tỏa thông điệp sống xanh giúp thay đổi nhận thức, phát huy trách nhiệm với môi trường. Bạn Nguyễn Phi Hùng, khoa môi trường, trường Đại học Nông Lâm Đại học Thái Nguyên chia sẻ.
Khi bọn em thu gom rác thải nhựa xong thì bọn em có thể phục vụ cho nhu cầu học tập và các đề tài nghiên cứu về môi trường ấy.
Trước thực trạng rác thải nhựa đang trở thành vấn nạn thì những năm gần đây trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nhà hàng, quán ăn, quán cà phê hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa. Cốc nhựa, ống hút nhựa được thay bằng chất liệu giấy, tất cả đồ trong quán đều không sử dụng nhựa, tổ chức nhiều hoạt động tái chế rác thải. Đây là cách làm mà quán cà phê Ducha đã thay đổi với mong muốn truyền đi thông điệp giảm thiểu rác thải nhựa và bảo vệ môi trường. Chị Lê Thị Trang, chủ quán Ducha, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên nói về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường.
Khi mà mình làm kinh doanh ấy, thì ngoài cái việc về mặt kinh tế ra thì mình muốn đóng góp một cái gì đó cho xã hội. Chính vì vậy mà khi mà làm về cà phê thì bọn mình cũng cố gắng suy nghĩ làm sao mà có thể tối giản nhất được cái việc mà ảnh hưởng đến môi trường. Chắc chắn là bọn mình vẫn sẽ tiếp tục cho đến về sau, và có khi bản thân mình cũng đang tìm hiểu về cái việc ví dụ như là hiện tại bọn mình chưa làm được, đó là cái quai sách mang về. Bọn mình vẫn phải dùng hiện tại bằng túi ni lông, nên mình cũng đang tìm hiểu về cái quai đan bằng mây che đan này, bằng giấy này, để hoàn thiện hơn về cái bộ sản phẩm của mình.
Chị Lê Thị Mỹ Linh, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.
Tình cờ thì em đến đây thì em có thấy quán có tổ chức sự kiện workshop tái chế cái đồ cũ như thế này thì em thấy rất là hữu ích. Thì trong túi của em thì ngày em cũng có khá là nhiều đồ cũ mà em muốn bỏ đi thì cũng hơi phí, nên là em cũng có mang tới đây và nhờ các chị hướng dẫn cho em và tái chế nó thì thành ra những cái túi sách hay là những cái phụ kiện rất là xinh.
Theo thống kê, lượng rác thải do con người thải ra mỗi năm đủ để phủ kín 4 lần diện tích bề mặt trái đất, trong đó 13 triệu tấn rác thải nhựa trôi nổi đổ ra đại dương. Tại Việt Nam, ước tính có khoảng 3,1 triệu tấn rác thải nhựa thải ra đất liền mỗi năm, và tại Thái Nguyên, rác thải nhựa chiếm tỷ lệ 10% lượng rác thải mỗi ngày. Rác thải nhựa đang hàng ngày hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người. Chính vì vậy, việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành động hạn chế sử dụng rác thải nhựa là vấn đề quan trọng và cấp thiết trong hoạt động bảo vệ môi trường. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Thị Lan, trưởng khoa môi trường, Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên cho biết.
Trong luật bảo vệ môi trường năm 2020 thì tôi nhận thấy là ban hành ra cái điều mới căn bản của luật, đó là cộng đồng dân cư là chủ thể. Thì chúng ta đã tăng cường cái tuyên truyền vận động. Làm sao được là cộng đồng dân cư chúng ta là chủ thể, phải thay đổi cái hành vi phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa. Và một cái nữa đó là phải tăng cường cái việc hợp tác quốc tế và chuyển giao các cái khoa học công nghệ để có những cái công nghệ mà các cái túi thân thiện với môi trường.
Ngày Trái đất năm 2023 với chủ đề Hãy đầu tư vào hành tinh của chúng ta kêu gọi mỗi người dân nâng cao nhận thức về hành động, chung tay bảo vệ môi trường sống, trồng cây xanh, thu gom rác thải, đặc biệt là nỗ lực giảm thiểu tiến tới chấm dứt ô nhiễm rác thải nhựa nhằm góp phần bảo vệ ngôi nhà trái đất của chúng ta trước những tác hại ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường.
Tiếp tục chương trình, biên tập viên Lê Thủy sẽ cập nhật những thông tin về dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh ngày hôm nay.
Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, Phổ Yên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông gồm hai huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Tiếp tục chương trình thời sự, sáng nay 22 tháng 4, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Chiến dịch Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt ôn lại truyền thống và tổ chức kết nạp hội viên mới chúc thọ hội viên cao tuổi. Trong không khí của tháng 4 lịch sử, các hội viên Ban Liên lạc Cựu chiến binh Chiến dịch Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, ý nghĩa to lớn của chiến thắng 30 tháng 4 1975, đồng thời tôn vinh tri ân những cống hiến, đóng góp của các đồng chí đã từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, hy sinh cả xương máu để giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong chiến thắng vẻ vang ấy, rất nhiều những người con ưu tú của Thái Nguyên với tinh thần xòe dọc Trường Sơn đi cứu nước đã có mặt ở khắp các chiến trường ác liệt, tham gia phục vụ và trực tiếp chiến đấu, có những đóng góp không nhỏ vào chiến thắng vĩ đại mùa xuân năm 1975. Trong những năm qua, phát huy tinh thần truyền thống bộ đội Cụ Hồ, các hội viên cựu chiến binh Ban Liên lạc Chiến dịch Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên luôn hăng hái, đi đầu tích cực, tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, gương mẫu chấp hành mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội, gìn giữ an ninh trật tự ở địa phương. Nhân dịp này, Ban Liên lạc đã tổ chức kết nạp hội viên mới và chúc thọ các hội viên cao tuổi.
Với mục tiêu tăng cường chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh hiện đại, sáng xanh sạch đẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường và đáp ứng về cơ sở hạ tầng phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng cải tạo, sửa chữa vỉa hè tuyến đường Thống Nhất, đoạn từ ngã ba Bắc Nam đến nút giao với đường Phan Đình Phùng. Đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành. Dự án đầu tư xây dựng cải tạo sửa chữa vỉa hè tuyến đường Thống Nhất đoạn từ ngã ba Bắc Nam đến nút giao với đường Phan Đình Phùng có tổng mức đầu tư trên 14,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố do Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ giữa tháng 11 năm 2022 đến nay, đã hoàn thành được khoảng 95% khối lượng. Hiện nay nhà thầu thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng hạ tầng Huy Hoàng đang tích cực triển khai các công đoạn chỉnh sửa, hoàn thiện các hạng mục để phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30 tháng 4 năm 2023, vượt tiến độ 2 tháng so với kế hoạch.
Ngày 21 tháng 4, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên tổ chức hiệp đồng phòng thủ dân sự ứng phó thảm họa sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Năm 2023, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sẽ có khoảng 11 đến 13 cơn bão áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Trong đó dự tính có khoảng 4 đến 7 cơn bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Xuất hiện hiện tượng thời tiết nguy hiểm, bất thường như nắng nóng gay gắt, gió giật, có thể tạo ra những ảnh hưởng lớn đến cơ sở vật chất và đời sống nhân dân trên địa bàn cả nước nói chung và thành phố Thái Nguyên nói riêng. Tại hội nghị, trên cơ sở phương châm phòng là chính, tích cực chủ động ứng cứu nhanh, có hiệu quả, các phương án phòng thủ dân sự, ứng phó thảm họa, sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2023 đã được Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên xây dựng và tổ chức hiệp đồng. Trong đó trọng tâm là các phương án ứng phó sự cố đập hồ núi Cốc, giang lốc, sạt lở, cháy rừng, cháy nổ và sự cố hóa chất của các công ty nhà máy xí nghiệp. Khi có tình huống xảy ra, các đơn vị quân đội, công an đứng chân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức lực lượng, phương tiện, cơ động, kịp thời phối hợp với các cơ quan ban ngành, đoàn thể của địa phương, tham gia xử trí. Bên cạnh đó, các lực lượng sẵn sàng tham gia ứng cứu, tổ chức di dân khỏi các khu vực trọng điểm, lũ quét, sạt lở, cháy nổ, cháy rừng, sập đổ công trình. Thực hiện nghiêm túc phương châm 3 trước và 4 tại chỗ, gồm lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn năm 2023.
Ngày 21 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đại Từ tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn vinh biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2003-2023. Sau 20 năm tổ chức, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trên địa bàn huyện Đại Từ có sức lan tỏa trong đời sống, nhận được sự đồng thuận, tham gia sôi nổi của nhân dân, cán bộ, đảng viên. Năm 2022, toàn huyện có trên 93% hộ gia đình đạt văn hóa, trên 99% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa. Trong 20 năm, huyện đã thực hiện hỗ trợ trên 800 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, triển khai thực hiện quỹ vì người nghèo đạt trên 15 tỷ đồng, triển khai tuần cao điểm Tết vì người nghèo trong 4 năm từ năm 2019 huy động trên 20 tỷ đồng. Ngày hội đại đoàn kết được tổ chức góp phần phát huy vai trò của mỗi cá nhân gia đình trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội tại địa phương. Thời gian tới, huyện tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức ngày hội đại đoàn kết đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới, đẩy mạnh việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Nhân dịp này, huyện Đại Từ đã khen thưởng 20 tập thể, 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023.
Với mục tiêu nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện, Tháng Hành động vì trẻ em năm 2023 có chủ đề Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em sẽ được triển khai từ mùng 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Trong đó cấp tỉnh dự kiến từ ngày 22 tháng 5 đến 26 tháng 5, cấp huyện từ ngày 27 tháng 5 đến mùng 1 tháng 6 năm 2023. Theo đó, các cơ quan đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh sẽ đẩy mạnh các hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết vấn đề về trẻ em và phòng ngừa giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích trẻ em, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thực hiện quyền trẻ em, các nội dung về chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em nhằm tăng cường nhận thức kỹ năng của trẻ em, gia đình và cộng đồng về chung tay bảo vệ trẻ em. Truyền thông quảng bá rộng rãi tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 và đường dây tư vấn bảo vệ trẻ em của tỉnh Thái Nguyên số 1800 8080.
Thưa thưa quý thính giả, có thể khẳng định ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông ngày càng tốt hơn. Điều này không chỉ góp phần đẩy lùi tai nạn giao thông mà còn hình thành nên nét đẹp văn hóa trong văn hóa giao thông. Tuy nhiên, thời gian gần đây ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra tình trạng người điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Thực trạng này không chỉ gây nguy hiểm cho chính người điều khiển phương tiện mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho những người tham gia giao thông khác. Phản ánh của phóng viên Vũ Trung.
Tuyến đường GT261 đoạn từ thị trấn Quân Chu đến trung tâm huyện Đại Từ không khó để bắt gặp tình trạng đi mô tô xe máy không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông khá nhiều. Trong khi đó, tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công cũng diễn ra khá phổ biến, người vi phạm ở mọi lứa tuổi. Anh Dương Văn Tuyên, xóm Trại Mới, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình phản ánh.
Với cá nhân tôi thì cứ lên xe là đội mũ thôi, tại vì cái đấy nó là cái đảm bảo cho chính bản thân mình.
Bất cứ người tham gia giao thông nào đều không mong muốn để xảy ra tai nạn giao thông. Thế nhưng ý thức chấp hành luật giao thông thì không phải ai cũng nghiêm túc thực hiện. Chở 3, chở 4, không đội mũ bảo hiểm. Thậm chí có hành vi chống đối như né tránh, quay đầu xe bỏ chạy khi gặp lực lượng chức năng. Anh Đặng Minh Tuấn, thành phố Thái Nguyên nói.
Ít đội mũ bảo hiểm nhất thì có lẽ là cái lượng học sinh, sinh viên, tức là cái lứa tuổi thanh niên. Là hiện nay là thực hiện nó chưa nghiêm về cái việc đội mũ bảo hiểm. Tôi nghĩ là cái việc tuyên truyền giáo dục ở trong các trường học chúng ta cần phải làm tốt hơn nữa.
Chị Trần Thị Diễm Hương, thành phố Thái Nguyên nói.
Ra đường mà không đội mũ bảo hiểm thì trước hết là cũng làm mình là một là cái nỗi lo cho mình. Thứ hai là nỗi lo cho cả gia đình. Có những bạn là không đội mũ bảo hiểm rồi gây ra tai nạn giao thông rồi bây giờ là không còn nhớ nổi là mình là ai nữa.
Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông không chỉ thể hiện ứng xử văn hóa giao thông mà còn mang đến sự an toàn cho bản thân, những người xung quanh và để sau mỗi chuyến đi, mỗi hành trình là niềm hạnh phúc khi trở về nhà.
Chuyển sang các tin tức khác, ngày 21 tháng 4, Trung tâm Khuyến Nông Thái Nguyên thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến nông giai đoạn 1991-2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới. Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm Khuyến nông Thái Nguyên đã chú trọng chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nhằm thúc đẩy nông lâm nghiệp phát triển, góp phần vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế và hoàn thành các chỉ tiêu của ngành nông nghiệp. Trong đó, một số kết quả nổi bật có thể kể đến như giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản tăng hơn 7.600 tỷ đồng năm 2010 lên 15.260 tỷ đồng. Về thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới, các đại biểu dự hội nghị nhất trí nhận định công tác khuyến nông hiện nay không còn nặng tính chuyển giao kỹ thuật mà phải hài hòa các yếu tố trong phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Điều này buộc hệ thống khuyến nông phải tập trung phát triển các mô hình mới. Trong đó, đảm bảo kỹ thuật được chuyển giao phải dễ thực hiện để bà con nông dân tự tin trong triển khai sản xuất. Cùng với đó cũng phải tính tới các yếu tố thị trường.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lương vừa phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện tổ chức ngày hội Qua miền Di sản năm học 2022-2023. Ngày hội Qua miền Di sản năm học 2022-2023 với sự tham gia của 4 đội thi đến từ các trường trung học cơ sở Vô Tranh, Tức Tranh, Phú Đô và Cổ Lũng. Các đội trải qua 3 phần thi, giai điệu quê hương là các bài hát múa ca ngợi mảnh đất và con người Phú Lương, ca ngợi quê hương Thái Nguyên, trạng nguyên 4.0. Các em học sinh thực hiện trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trên nền tảng số liên quan đến mảnh đất, con người, quê hương Thái Nguyên nói chung, Phú Lương nói riêng và các di sản văn hóa, sản phẩm ô cốp trên địa bàn huyện. Và phần thi thứ 3 qua miền di sản. Ở phần thi này, mỗi đội giới thiệu quảng bá di sản văn hóa hoặc sản phẩm ô cốp của huyện Phú Lương, kết hợp biểu diễn trang phục dân tộc truyền thống. Kết thúc ngày hội, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các đội thi.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành văn bản số 1167 về việc đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời triển khai lồng ghép gắn với việc thực hiện các nội dung của kế hoạch với chương trình, kế hoạch của cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện hiệu quả. đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, chú trọng nâng cao hiệu quả của hoạt động thư viện thuộc phạm vi quản lý, đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp liên kết, hợp tác để phát triển văn hóa đọc, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi. Thư viện tỉnh xây dựng điểm mô hình khuyến đọc, không gian đọc thân thiện với thiếu nhi, phát triển và nhân rộng mô hình tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách trường học, mô hình gia đình đọc sách gắn kết yêu thương. Các hoạt động nhằm tôn vinh những tấm gương ham đọc, ham học, tổ chức các hoạt động phục vụ và tăng cường kỹ năng đọc cho thiếu nhi. Cùng với đó, xây dựng chương trình tăng cường công tác phục vụ lưu động tại các hệ thống thư viện và các trường học trên địa bàn tỉnh, gắn với hoạt động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, tuần lễ hưởng ứng hoạt động học tập suốt đời, để thu hút người dân, đặc biệt là các em thiếu nhi quan tâm đến các dịch vụ thư viện. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố chủ động tham mưu, lồng ghép, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo quy định, đạt chất lượng hiệu quả phù hợp với chức năng nhiệm vụ của phòng, đơn vị.
Thưa quý thính giả, đọc sách không chỉ là thú vui mà còn là hành trình lần dở tìm kiếm những kiến thức quý báu mà cha ông lưu lại qua sách vở, để lại cho đời sau. Mỗi thời điểm văn hóa đọc lại có sự khác biệt, xã hội càng phát triển, càng hiện đại, sách càng phải cạnh tranh với nhiều loại hình giải trí hấp dẫn và thu hút hơn. Làm thế nào để văn hóa đọc lan tỏa và tạo thành thói quen, nhu cầu tốt đẹp mỗi ngày là bài toán không hề đơn giản. Một câu chuyện hôm nay, phóng viên Linh Giang có bài viết đề cập đến nội dung này, mời quý thính giả cùng nghe.
Hình ảnh ngọn đèn dầu, vài ba cuốn sách cũ mượn thư viện, ngấu nghiến đọc và coi đó như báu vật, có lẽ là những hình ảnh gợi thương nhớ và biết bao ký ức đối với những người sinh ra và lớn lên trong những thập niên 60-70, khi chưa có Internet, điện thoại di động và mạng xã hội. Ông Ngô Đình Thành, tổ 7, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên nhớ lại.
Ngay từ 13-14 tuổi đã đọc những cái tiểu thuyết lớn của thế giới đã được đọc học hết rồi. Tối là thắp đèn dầu lên là mỗi người một quyển sách là quyển truyện là đọc.
Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Vân Trung, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
Từ thời còn học trò, cấp 1, cấp 2 tôi đã thích đọc sách rồi. Cái ngày đấy thì là không có tivi, cơ bản tất cả mọi cái đối với cả cái người học sinh ấy thì đều là qua sách. Và sách đã như là một người bạn tâm tình và cũng đồng thời như một người thầy dạy để tôi đi đến vào con đường văn chương.
Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, sách có mặt ở hầu khắp các nền tảng mạng xã hội. Áp dụng chuyển đổi số trong cách thức tiếp cận cũng là cách giúp sách đến gần hơn với các bạn trẻ. Bất cứ thời gian, không gian, người trẻ hoàn toàn có thể đọc sách online, nghe sách điện tử và thu thập cho mình những kiến thức cần thiết. Bạn Phương Thị Mai Lê, sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên chia sẻ thói quen đọc sách.
Ngày nay thì bọn em tiếp cận với sách rất là dễ dàng. Sách có ở tất cả mọi nơi trong cuộc sống, ví dụ như là trong thư viện của trường, từ các thầy cô cho mượn hoặc là bọn em có thể đọc sách ở quán cà phê. Việc áp dụng chuyển đổi số vào việc đọc sách thì em thấy nó rất là dễ dàng. Chúng mình có thể đọc sách ở rất nhiều nơi chỉ bằng một cái điện thoại thôi.
Còn bạn Ngọc Thị Ánh Nguyệt, sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên bày tỏ.
Ngoài việc bọn em có thể đọc thông tin từ sách ra thì bọn em có thể lên Internet tìm hoặc là trên các app điện tử ấy, giúp bọn em có thể tìm kiếm thêm nhiều thông tin cũng như là các kiến thức hữu dụng.
Từ sách giấy đến sách online, từ không gian đọc còn nhiều thiếu thốn đến không gian tiện nghi hiện đại, thói quen đọc sách và văn hóa đọc vẫn được duy trì như một nét đẹp vốn có của người Việt. Văn hóa đọc có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ nâng cao nhận thức mà còn hình thành nhân cách con người. Không thể phủ nhận vai trò quan trọng của việc đọc đối với mỗi cá nhân và sự phát triển của xã hội. Bất cứ thời đại nào cũng coi trọng việc đọc và đọc sách chính là phương pháp tự học hiệu quả nhất.
Tiếp tục chương trình, biên tập viên Lê Thủy sẽ cập nhật những thông tin về dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 38 độ, có nơi trên 40 độ. Phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Phía Bắc gió Tây Nam, phía Nam gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh Tây Nguyên, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Hà Thắng, những người thực hiện Thu Thảo, Lê Thủy, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.